mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài 2 với đề tài Nhận ra địa vị của chúng ta. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 1 đến câu 2. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Trong câu thứ 2, chúng ta thấy một trong những định đề quan trọng của sứ đồ. Tôi cho rằng, qua câu trả lời này, ông đã đưa ra câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi ở câu 1. Sau đó, ông tiếp tục giải thích chi tiết hơn trong câu 3 và các câu tiếp theo. Đây là một trong những giáo lý quan trọng trong toàn bộ thư tín, và đó là lý do sứ đồ lặp lại nó dưới nhiều hình thức khác nhau cho đến câu 6. Ở đây, ông nói trong câu 2, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Trong câu 3, hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế Giê-xu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Câu 4, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Và sau đó là câu 5, vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Câu 6, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Thật vậy, Phao-lô còn đi xa hơn thế, vì trong câu 8 chúng ta có, và nếu chúng ta đã cùng chết với đấng cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Rồi trong lời khuyên dạy ở câu 11, ông nói, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả những điều này chỉ là biến thể của một mệnh đề cơ bản, điều mà trong tâm trí sứ đồ mang tính quyết định và vô cùng quan trọng. Hiểu đúng ý nghĩa của cụm từ này là chìa khóa để nắm bắt toàn bộ giáo lý về sự cứu rỗi. Vì vậy, chúng ta cần chắc chắn về ý nghĩa của nó. Nếu không rõ, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi hiểu các câu kinh thánh liên quan. Nhưng một khi đã hiểu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vậy vị sứ đồ muốn nói gì? Hãy bắt đầu với từ chúng ta. Chúng ta đọc thấy ở đây, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ông bắt đầu với từ chúng ta, ông nhấn mạnh vào nó. Đó là điều quan trọng, tại sao? Bởi vì điều ông thật sự muốn nói là thế này, chúng ta là ai, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chúng ta là ai, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Đó là sự nhấn mạnh, và ngay lập tức chúng ta được ban cho một chìa khóa để giải nghĩa. Tất cả đều nhấn mạnh vào vị trí đặc biệt của chúng ta, đó là điều làm cho câu một không thể tưởng tượng được, Phao-lô nói. Nếu anh em thật sự nhận biết mình là ai, và vị trí của mình là gì, thì câu hỏi này đã được nêu lên tự động biến mất. Nói cách khác, rắc rối thật sự với những người cơ đốc không hiểu giáo lý về sự xưng công bình bởi ân điển thông qua đức tin, là họ không nhận biết mình là ai và họ không nhận biết vị trí của mình, chúng ta là ai, và những người như chúng ta có thể sống trong tội lỗi nữa không? Đây là sức mạnh của lập luận, và điều quan trọng là chúng ta cần nhận ra sự nhấn mạnh mà sứ đồ đặt vào từ chúng ta. Ông đang nói rằng, những người đặt ra câu hỏi trong câu đầu tiên là những người chưa hiểu thấu lập luận của ông trong chương 5, từ câu 5 đến 21. Nếu họ đã hiểu rõ điều đó và nhận thức được họ là ai, vị trí của họ ở đâu trong ánh sáng của giáo lý này, họ sẽ thấy câu hỏi đó hoàn toàn vô lý. Đây là phần mở đầu của sự giải thích, và cách mà sứ đồ nhấn mạnh từ chúng ta thực sự rất quan trọng, vì nó gần như đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, ông tiếp tục và trình bày vấn đề rõ ràng hơn. Bây giờ, chúng ta chuyển sang điều mà tôi gọi là lời tuyên bố chìa khóa, đó là cụm từ chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi và ngay lập tức nhận ra sự khác biệt mà điều này mang lại. Chúng ta hiện đang ở trong trạng thái đã chết đối với tội lỗi, đó chính là tình trạng hiện tại của chúng ta. Ông không nói rằng chúng ta đã từng sống trong tội lỗi và dần dần chết đối với nó, cho đến khi cuối cùng, sau mọi nỗ lực và tranh đấu, chúng ta có thể nói rằng mình đã chết đối với tội lỗi. Sứ đồ không nói như vậy. Ông sử dụng thì bất định, và thì bất định luôn chỉ về một sự kiện hoặc một hành động đã xảy ra một lần và được kết thúc. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi như thế nào? Nó đang chỉ về một điều gì đó trong quá khứ, một sự kiện, một hành động đã xảy ra một lần chứ không phải một quá trình. Điều đó có tầm quan trọng then chốt. Điều đó có nghĩa là gì? Chính xác thì Phao-lô đang nói gì? Ở đây, để hiểu rõ ràng về điều Phao-lô đang nói, tôi phải đưa ra một số lời bình luận mà các nhà giải kinh đã giải thích khác nhau cho câu hỏi này. Có một số người không ngần ngại nói rằng, điều này có nghĩa là cơ đốc nhân chết hoàn toàn đối với ảnh hưởng và tình yêu đối với tội lỗi. Họ dạy rằng, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc với tội lỗi theo ý nghĩa đó, rằng chúng ta hoàn toàn chết đối với ảnh hưởng của nó, và tình yêu đối với tội lỗi. Chúng ta không cần phải giữ quan điểm này, vì nó không đúng, không có người nào như vậy. Không chỉ vậy, toàn bộ lập luận của vị sứ đồ làm cho sự giải thích đó trở nên bất khả thi. Nếu điều đó đúng thì ông sẽ không bao giờ viết câu 11, 12 và 15. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông sẽ không bao giờ viết: vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Bạn không cần phải nói điều đó với một người đã hoàn toàn chết đối với mọi quyền lực, ảnh hưởng và mọi tình yêu đối với tội lỗi. Vì vậy, chúng ta bác bỏ điều đó ngay lập tức. Nhưng có những người khác nói rằng điều đó có nghĩa là vị sứ đồ dạy rằng chúng ta phải chết đối với tội lỗi. Họ nói rằng, ông không nói rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi, nhưng nói rằng nếu chúng ta là những cơ đốc nhân xứng đáng với tên gọi và thật sự có sự hiểu biết, thì chúng ta phải chết đối với tội lỗi. Làm sao bạn có thể là người phải chết đối với tội lỗi? Cũng chỉ có một câu trả lời cho điều đó. Vị sứ đồ không nói rằng chúng ta phải chết đối với tội lỗi. Ông nói trong thì bất định rằng, chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Ở đây không có từ phải, ông đang nói với chúng ta về một điều gì đó đã đúng với chúng ta. Rồi có những người khác nói rằng điều đó có nghĩa là, làm thế nào chúng ta là những người đang chết càng ngày càng hơn đối với tội lỗi, lại có thể sống trong tội lỗi, có thể nói rằng, chúng ta có nên tiếp tục ở trong tội lỗi để ân điển được dư dật không? Họ nói, điều đó sẽ là tự mâu thuẫn và vô lý. Một lần nữa chỉ có một câu trả lời, vị sứ đồ không nói trong thì hiện tại tiếp diễn rằng, chúng ta đang chết ngày càng nhiều hơn đối với tội lỗi. Đó không phải là điều Phao-lô nói. Ông nói, chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi trong hành động đó, trong sự kiện đó trong quá khứ. Vì vậy chúng ta phải bác bỏ ba cách giải thích khả dĩ đó. Bây giờ chúng ta đến với lập luận khác, cho chúng ta biết rằng tuyên bố này có nghĩa là, làm thế nào mà chúng ta, là những người đã từ bỏ tội lỗi, có thể tiếp tục sống trong tội lỗi. Quan điểm đó nói rằng, một người là cơ đốc nhân bởi chính thực tế rằng, người đó đã từ bỏ tội lỗi. Tại sao người đó nói rằng mình tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu? Người đó làm như vậy bởi vì người đó đã nhận ra rằng mình là một tội nhân và điều đó dẫn đến sự hình phạt đời đời. Vì vậy, người đó cảm thấy cần phải được giải cứu. Người đó tin phúc âm liên quan đến Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng có thể giải cứu mình khỏi tội lỗi. Vì vậy, khi người đó nói rằng, tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đó đang nói rằng, tôi muốn được giải cứu khỏi tội lỗi. Đó là bởi vì tôi đã đến để nhìn thấy tội lỗi là một điều kinh khiếp thể nào và tôi muốn được giải cứu khỏi nó. Và rồi tôi từ bỏ nó và tất cả những đường lối của nó. Cho nên người đó nói, vậy thì, nếu tôi đã nói như vậy, nếu tôi đã từ bỏ tội lỗi, làm sao tôi có thể nói, chúng ta có nên tiếp tục trong tội lỗi để ân điển được dư dật? Nếu tôi làm vậy, tôi đang mâu thuẫn với chính mình. Quan điểm đó lập luận như vậy. Tại sao tôi không chấp nhận sự giải thích đó? Đầu tiên và trên hết, tôi cảm thấy rằng quan điểm đó không coi trọng từ chúng ta này và không nhấn mạnh đầy đủ tính độc đáo của vị trí của chúng ta. Tất nhiên, khi một người tuyên bố tin nơi Chúa Cứu Thế, người đó từ bỏ tội lỗi. Nhưng đó không phải là điều vị sứ đồ đang nói ở đây. Ông không nói về điều gì đó mà chúng ta làm. Ông đang nói với chúng ta về điều gì đó đã xảy ra với chúng ta. Ở đây ông không nói rằng chúng ta đã từ bỏ tội lỗi. Ông nói rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Điều quan trọng là chúng ta phải bác bỏ sự giải thích này, và thật sự đi xa hơn nữa, và nói rằng ở điểm đó đang nói điều gì đó gần như mâu thuẫn trực tiếp với toàn bộ lập luận của vị sứ đồ trong phần này. Họ nói rằng, Phao-lô đang nói với những người Roma này, khi anh em đã chịu phép báp têm, thì anh em đang làm gì? Có phải anh em đang nói rằng, tôi muốn kết thúc với đời sống tội lỗi cũ đó? Đó là lý do tại sao tôi cầu xin phép báp têm. Tôi muốn chết đối với nó. Tôi không muốn liên quan gì đến nó nữa. Tôi từ bỏ nó. Nhưng điều đó đặt mọi sự nhấn mạnh vào chúng ta, vào hoạt động của chúng ta, vào hành động của chúng ta, vào những gì chúng ta đang làm. Trong khi đó, như tôi hy vọng cho chúng ta thấy, sự nhấn mạnh của vị sứ đồ là vào những gì đã được làm cho chúng ta, vào địa vị của chúng ta. Không phải là những gì chúng ta đã làm, mà là những gì đã được làm cho chúng ta. Không phải chúng ta chủ động, điều tuyệt vời mà ông đã viết trong chương 5 câu 12 cho đến cuối cùng. Tín đồ Chúa cứu thế đã chết đối với tội lỗi theo ý nghĩa nào? Câu trả lời được tìm thấy trong câu 21 của chương 5. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Là cơ đốc nhân, tôi đã chết đối với tội lỗi theo nghĩa nào? Tôi trả lời, tôi đã chết đối với sự cai trị của tội lỗi. Đó là điều mà vị sứ đồ đang nói đến. Ông đang đối chiếu sự cai trị của tội lỗi với sự cai trị của ân điển. Và điều ông đang nói là sự chết và sự sống lại của Chúa chúng ta đã kết thúc sự cai trị của tội lỗi trong trường hợp của tất cả các tín hữu. Đó là điều mà vị sứ đồ muốn nói khi nói rằng, nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Ông đã thực hiện điều đó một cách chi tiết, như bởi sự vi phạm của một người, sự phán xét đã giáng trên tất cả mọi người để định tội. Đó là sự cai trị của tội lỗi. Cũng vậy, bởi sự công bình của một người, món quà tặng miễn phí đã ban cho trên tất cả mọi người để xưng công bình cho sự sống. Đó là sự cai trị của ân điển. Nhưng ông đã đặt nó vào chi tiết. Ông nói rằng, vì nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Thật vậy, ông đã nói tất cả điều đó trong câu thứ 12 của chương 5. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Đó là sự cai trị của tội lỗi. Nhưng toàn bộ ý của ông là chỉ để nói điều này, rằng nếu bạn là một người tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, nếu bạn được xưng công bình bởi đức tin, nếu bạn ở trong Chúa cứu thế, thì bạn đã kết thúc với điều đó. Bạn đã chết đối với sự cai trị của tội lỗi. Bạn đang ở dưới sự cai trị của ân điển. Và đó là những gì ông đang nói ở đây. Vì vậy, chúng ta là kẻ đã chết đối với tội lỗi, nghĩa là đã chết đối với sự cai trị của tội lỗi, mà còn sống trong tội lỗi nữa là không thể nào. Chúng ta đừng quên rằng sự cai trị của tội lỗi có nghĩa là sự cai trị, quyền lực, ảnh hưởng, vương quốc của nó, và sự cai trị của ân điển cũng có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là quyền lực, ảnh hưởng, vương quốc của ân điển. Do đó, điều vị sứ đồ đang nói là tại thời điểm chúng ta được tái sinh, hoặc tại thời điểm chúng ta được xưng công bình, giây phút chúng ta trở thành cơ đốc nhân, chúng ta đã hoàn toàn chết đối với sự cai trị của tội lỗi. Tôi cho rằng đó là điều vị sứ đồ đang nói trong câu thứ hai này. Trong những câu tiếp theo, ông giải thích chi tiết. Ông cho chúng ta thấy nó xảy ra như thế nào. Nhưng ở đây chúng ta có lời tuyên bố và định đề chung, rằng bởi vì chúng ta là gì trong Chúa cứu thế, là kết quả của những gì đã xảy ra cho chúng ta. Chúng ta đã chết đối với sự cai trị và vương quốc của tội lỗi. Nhưng bây giờ tôi tưởng tượng có ai đó đưa ra một sự phản đối. Làm sao bạn có thể nói một điều như vậy? Chúng ta vẫn phạm tội. Chúng ta vẫn cảm thấy được sức mạnh của cám dỗ và quyền lực của tội lỗi. Vậy làm sao bạn có thể thành thật nói rằng bạn đã chết đối với sự cai trị của tội lỗi? Tôi trả lời như sau. Ở đây vị sứ đồ quan tâm đến vị trí của chúng ta. Và điều ông nói là mỗi người trong thế gian tại thời điểm này, hoặc là ở dưới sự cai trị của tội lỗi, hoặc là ở dưới sự cai trị của ân điển. Điều ông nói về cơ đốc nhân là, trong khi trước đây người đó ở dưới sự cai trị của tội lỗi, thì giờ đây người đó ở dưới sự cai trị của ân điển. Chúng ta đã chết hoàn toàn đối với sự cai trị của tội lỗi và sự cai trị của cái ác. Điều đó không còn đúng với chúng ta nữa, một lần và mãi mãi. Chúng ta đã được đem ra khỏi vị trí đó. Bây giờ, hãy để tôi chứng minh lời giải thích của mình bằng cách trích dẫn những lời tuyên bố tương tự được tìm thấy ở những chỗ khác trong Kinh Thánh. Hãy ghi nhớ những gì tôi đang chứng minh, rằng ở đây vị sứ đồ đang nói rằng, chúng ta đã được đem hoàn toàn ra khỏi vương quốc của tội lỗi, sự cai trị của tội lỗi. chúng ta đã được đem vào vương quốc ân điển này và được đặt dưới sự cai trị của nó. Hãy lấy sách Cô-lô-se chương 1 câu 13. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Hãy chú ý những gì ông nói. Vị sứ đồ ở đó đang nói với người Cô-lô-se rằng, những người từng thuộc về quyền lực và vương quốc của sự tối tăm, của ma quỷ và của địa ngục, đã được chuyển dịch, và không còn ở trong quyền thống trị đó nữa. Không có gì ngạc nhiên khi sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói những điều như vậy. Chẳng phải đây chính là sứ mạng mà Chúa chúng ta đã giao cho ông khi Ngài gặp ông trên đường đến Đa-mách sao? Hãy đọc lời tường thuật trong Công vụ chương 26 câu 18. Chúa phục sinh giao sứ mạng của Ngài cho vị sứ đồ. Ngài phán, để mở mắt họ, và để họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của Satan mà đến Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta phán, những người mà các ngươi sắp giảng đạo đang ở dưới quyền lực của Satan. Giờ đây họ đang ở trong nước của Ngài, họ đang ở dưới quyền lực của Ngài, Ngài đang cai trị trên họ. Ta sai ngươi đi giao tin lành này, để ngươi giải cứu họ khỏi quyền lực của Satan, đặng họ phục dưới quyền lực của Đức Chúa Trời, có một sự chuyển dịch về vị trí. Theo cách tương tự, sứ đồ Phao-lô trong thư Philip, chương 3, câu 20, đã nói điều này về các tín hữu, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ông không nói rằng, chúng ta là công dân trên trời trong tương lai, mà ông khẳng định chúng ta là công dân trên trời ngay bây giờ. Chúng ta đang sống trên đất nhưng quyền công dân của chúng ta ở đó. Bạn nói, nhưng làm sao một người có thể nói rằng quyền công dân của chúng ta ở trên trời trong khi chúng ta vẫn còn ở trên đất? Nhưng đó là điều Kinh Thánh nói, rằng nếu bạn là một cơ đốc nhân, bạn thực sự là một công dân của thiên đàng. Chúng ta là một công dân của thiên đàng trong thế gian này, quyền công dân của chúng ta ở đó, không phải ở đây. Trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 19 bạn tìm thấy chính xác điều tương tự. Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Bạn thấy đấy, đã có một sự thay đổi hoàn toàn trong địa vị của chúng ta. Chúng ta đã thay đổi vương quốc của mình một lần và mãi mãi. Chúng ta không còn ở trong địa phận của tội lỗi nữa. Chúng ta không còn ở dưới quyền cai trị của tội lỗi nữa. Tội lỗi không còn kiểm soát chúng ta và số phận của chúng ta nữa. Hoặc nếu bạn thích những thuật ngữ khác hơn, trước khi trở thành cơ đốc nhân, chúng ta đã được kết hiệp với Adam. Chúng ta thuộc về Adam và dòng dò sang ngã của ông, và tất cả những hậu quả của tội lỗi và hành động của ông đã giáng trên chúng ta. Chúng ta đã ở trong Adam, nhưng bây giờ, chúng ta không còn ở trong Adam nữa. Chúng ta hiện ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta đã được đem ra khỏi Adam. Chúng ta đã được đặt vào trong Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta được cứu, chúng ta được đem ra khỏi quyền của ma quỷ, quyền của sự tối tăm, quyền của tội lỗi để làm cho chúng ta rời qua nước của con Ngài. Chúng ta trở thành người được hoàn toàn thay đổi dưới quyền lực khác, dưới hệ thống khác, và đó là hệ thống nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi chúng ta được cứu không chỉ là được sự tha thứ nhưng có một sự thay đổi hoàn toàn trong nơi sống, lối sống, nhân sinh quan, giá trị sống và tất cả mọi sự được rời qua một nước khác. Đó là qua nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, điều vị sứ đồ đang nói ở đây là chúng ta không chỉ được tha thứ tội lỗi mình. Một cơ đốc nhân không chỉ là một người được tha thứ tội lỗi mình, và là người đã quyết định sống một đời sống tốt đẹp hơn, và nóng lòng muốn sống một đời sống tốt đẹp hơn, mà nhiều điều hơn nữa cũng đúng với người đó. Người đó đã được chuyển sang sự cai trị của ân điển, và sự cai trị của ân điển là một sự cai trị rất mạnh mẽ. Vị sứ đồ nói rằng sự cai trị của tội lỗi chắc chắn sẽ đem đến những kết quả nhất định. Sự cai trị của tội lỗi tạo ra những kết quả. Nó khiến sự chết xảy đến cho mỗi người trong chúng ta, khiến tất cả chúng ta phạm tội, khiến tất cả chúng ta thất bại. Phao-lô nói, nhưng sự cai trị của ân điển mạnh mẽ hơn vô cùng. Nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Nếu quyền lực và sự thống trị của tội lỗi bảo đảm những kết quả nhất định, thì sự cai trị của ân điển bảo đảm những kết quả trái ngược còn chắc chắn hơn nữa. Điều gì được bảo đảm? Vâng, điều được bảo đảm là sự cứu rỗi trọn vẹn và cuối cùng của tôi là tuyệt đối chắc chắn. Tôi không chỉ chết dưới sự cai trị của tội lỗi, mà tôi còn sống dưới sự cai trị của ân điển, và ân điển là một sức mạnh to lớn. Là một cơ đốc nhân, anh em không nên nghĩ mình chỉ là một người đã đi đến một quyết định nào đó và muốn làm điều này điều kia. Nếu anh em là một cơ đốc nhân thì điều đúng đắn về anh em là sự cai trị của ân điển đều ở trên anh em và đang hành động trong anh em và sẽ đem anh em đến sự trọn vẹn. Vị sứ đồ nóng lòng muốn đưa ra sự chắc chắn. Toàn bộ mục đích của ân điển là hủy diệt tội lỗi và mọi việc làm của nó và mọi điều thuộc về nó, vì vậy gợi ý đó là không thể được. Từ sống rõ ràng là quan trọng. Chính Chúa chúng ta đã nói tất cả điều đó trong sách Răng chương 8 từ câu 34 đến câu 36. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi, và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Đó là một sự tự do tuyệt đối đối với người con trai. Cũng hãy xem sự dạy dỗ của Răng trong thư tín thứ nhất của ông. À, sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Răng nhất chương 3 câu 9. Đây là một lời tuyên bố sâu sắc. Mọi người thường tranh luận về điều đó biết bao. Họ nói, rằng có ý gì khi nói người nào được sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Một số người nói rằng, đó là sự hoàn hảo tuyệt đối, và bạn có thể đạt đến một mức độ hoàn hảo trong cuộc sống này đến nỗi bạn không phạm tội gì cả. Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này. Đó không phải là sự thật. Vậy thì Răng muốn nói gì? Điều mà Răng nói là, ai được sanh bởi Đức Chúa Trời thì không sống cuộc đời tội lỗi. Người đó không thực hành nó theo thói quen, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy không thể tiếp tục như vậy, vì người ấy đã được sanh bởi Đức Chúa Trời. Ông không nói rằng một người được sanh bởi Đức Chúa Trời thì không bao giờ có thể phạm một hành động tội lỗi cá nhân, vì nếu ông nói theo cách đó thì sẽ không bao giờ có một cơ đốc nhân nào trong quá khứ, và sẽ không có cơ đốc nhân nào trong hiện tại. Điều ông đang nói là người được sanh bởi Đức Chúa Trời thì không thể tiếp tục ở trong lĩnh vực của tội lỗi. Nói cách khác, ông đang đồng ý với Phao-lô rằng, người là cơ đốc nhân đã chết đối với lĩnh vực tội lỗi, quyền cai trị của tội lỗi và không còn thuộc về nó nữa. Hãy để ý từ ông sử dụng. Ông tiếp tục lặp đi lặp lại từ không thể, Răng nói rằng không thể, và Phao-lô cũng dùng từ không thể ở đây. Nói cách khác, lập luận của vị sứ đồ là, một cơ đốc nhân không thể sống trong tội lỗi vì một người như vậy đã ở dưới quyền năng của ân điển. Người đó không chỉ ở ngoài quyền cai trị của tội lỗi. Người đó còn ở dưới ảnh hưởng và quyền lực của Chúa cứu thế. Người đó ở trong vị trí của thế lực mạnh mẽ này mà Phao-lô đã nhân cách hóa và gọi là ân điển và sự cai trị của nó. Và bởi vì người đó ở dưới ảnh hưởng và quyền lực này, nên người đó không thể tiếp tục ở chỗ trước đây, nên ân điển khiến cho điều đó trở nên không thể. Vì vậy, trong câu 14 ở cuối phần này, ông tóm tắt vấn đề bằng những lời lẽ đắc thắng, tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu. Hãy để nó làm điều tồi tệ nhất của nó. Nó sẽ không cai trị trên anh em. Tại sao? Bởi vì ân điển thì mạnh mẽ hơn vô cùng. Nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Điều ông đang nói là, bạn không thể, bạn sẽ không tiếp tục sống trong vương quốc và dưới quyền lực cuối cùng của tội lỗi. Tại sao? Vâng, vì lý do mà ông đã đưa ra trong câu 16 của chương thứ nhất. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Tại sao? Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đó là lý lẽ của ông trong các chương 5, 6, 7 và 8. Ngay khi một người được Đức Chúa Trời xưng công bình, Đức Chúa Trời phán với người đó, ta sẽ giải cứu ngươi hoàn toàn khỏi quyền lực của tội lỗi. Ta sẽ bắt đầu ngay bằng cách đem ngươi ra khỏi vương quốc của nó và đưa ngươi vào vương quốc của con yêu dấu ta. Rồi ta sẽ dần dần giải cứu ngươi cho đến khi ngươi hoàn toàn và không tì vết, không vết, không nếp nhăn hay bất cứ điều gì tương tự. Đó là điều Phao-lô đang nói, rằng chúng ta đã chết đối với sự cai trị, vương quốc và sự cai trị của tội lỗi. Nhưng đợi một chút, ai đó nói, tôi vẫn còn một sự phản đối cuối cùng, nếu điều anh nói là đúng. Như anh đã nhấn mạnh rất nhiều, rằng trong Chúa cứu thế chúng ta thật sự đã chết và đã chấm dứt sự cai trị và vương quốc của tội lỗi một lần đủ cả và mãi mãi. Vậy thì làm thế nào chúng ta vẫn có thể sa vào tội lỗi? Và tại sao bị sứ đồ lại phải khuyên chúng ta hãy kể mình đã chết đối với tội lỗi? Và đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của chúng ta? Và những điều tương tự như vậy, anh trả lời điều đó như thế nào? Câu trả lời thật rõ ràng, Phao-lô không nói rằng chúng ta vô tội. Nhưng ông nói rằng chúng ta ra khỏi lãnh thổ, ra khỏi vương quốc, ra khỏi sự cai trị của tội lỗi. Có tất cả sự khác biệt trên thế giới giữa việc ở trong một vị trí nhất định và việc nhận ra rằng bạn ở trong vị trí đó. Hãy để tôi đưa ra một vài ví dụ. Nhiều đứa trẻ sợ một đầy tớ. Một đầy tớ được cha nó thuê để chăm sóc nó. Nó không nên sợ. Nếu một đứa trẻ chỉ nhận ra rằng nó đã được sinh ra là một thành viên trong gia đình thì nó sẽ không sợ người đầy tớ theo cách đó. Nhưng nó không nhận ra điều đó. Nó chưa có được một sự nhận biết đủ về địa vị của mình như là một đứa con trai. Và vì vậy nó sợ một người đầy tớ. Dù rằng đứa trẻ đó ở trên người đầy tớ trong địa vị, cũng giống như vậy đôi khi với cơ đốc nhân. Hoặc để tôi dùng một minh họa mà tôi đã thường dùng. và nó đã giúp tôi trong công tác mục vụ giúp đỡ nhiều người khác. Hãy nghĩ đến hai cánh đồng có một con đường giữa chúng. Cánh đồng bên trái tượng trưng cho sự thống trị, vương quốc của tội lỗi và của Satan. Đó là nơi tất cả chúng ta đã ở, bởi sự ra đời tự nhiên của mình. Nhưng như là kết quả từ công tác của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta và trên chúng ta bởi Đức Thánh Linh, chúng ta đã được nắm lấy và được chuyển đến cánh đồng bên phải con đường, được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm và được chuyển vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Tôi đã ở đó bên trái, giờ đây tôi ở đây bên phải. Vâng, nhưng tôi đã trải qua nhiều năm dài trong cánh đồng đầu tiên, và ma quỷ vẫn còn ở đó với tất cả quyền lực và thế lực của nó. Đây là một bức tranh về những gì thường xảy ra, là một cơ đốc nhân, tôi ở đây trong cánh đồng mới và Satan không thể chạm đến tôi. Như chúng ta được biết trong thư tín thứ nhất của Giăng, chương 5, câu 18, kẻ ác chẳng đụng đến người, hắn không thể chạm đến chúng ta vì chúng ta không còn ở trong vương quốc của hắn nữa. Hắn không thể chạm đến chúng ta nhưng hắn có thể gào thét bên kia đường vào chúng ta. Ma quỷ không thể đụng đến chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại nghe theo hắn? Tại sao chúng ta lại để cho hắn làm chúng ta sợ hãi? Tại sao chúng ta lại chú ý đến hắn? Chúng ta không còn thuộc về hắn nữa. Và hắn không thể chạm vào chúng ta. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh khẳng định sự tự do của chúng ta là một thực tế có thật. Nhưng vì thói quen cũ, ảnh hưởng cũ, chúng ta có khuynh hướng quên nó. Và khi nó nói với chúng ta lắng nghe nó và rơi vào bùa chú của nó. Chúng ta nên chống cự nó, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em, sách Gia Cơ chương 4 câu 7. Nhưng chúng ta không nhận ra điều đó. Toàn bộ mục đích của vị sứ đồ trong chương thứ 6 này là khiến chúng ta nhận ra điều đó. Vì vậy, bạn phải nhận ra điều đó, cũng hãy nhận ra rằng bạn đang sống cho Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Quý thính giả thân mến, có lẽ điều đó chưa đúng trong kinh nghiệm của bạn. Nhưng dù điều đó chưa đúng trong kinh nghiệm của bạn, thì nó vẫn đúng trong thực tế. Chúng ta phải tin điều đó. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ viết như vậy. Đây không phải là vấn đề kinh nghiệm chủ yếu. Ông đang đề cập đến một vấn đề thực tế. Ông nói, anh em đã chết đối với tội lỗi như một vấn đề của thực tế lịch sử. Khi anh em trở thành một cơ đốc nhân, anh em không còn ở dưới sự cai trị của tội lỗi nữa. Đó là một thực tế. Một người nào đó nói, nó quá kinh ngạc, nó gần như không thể tin được. Tôi ở đây trên đất, và tôi lắng nghe tiếng nói của Satan và rơi vào tội lỗi. Nhưng ông nói với tôi rằng tôi đã chết đối với nó. Đúng vậy, và bạn hãy tin điều đó. Tôi biết điều đó thật đáng kinh ngạc. Nhưng vị sứ đồ đã giải quyết khó khăn của bạn trong chương 4. Hãy nhớ những gì ông đã nói về Abraham. Ở cuối phần tranh luận lớn của ông về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, ông khuyên chúng ta hãy trở nên con cái của Abraham. Và hãy làm những gì Abraham đã làm. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham đứa con của lời hứa khi ông bà đều đã già. Điều đó dường như bất khả thi. Nhưng Abraham không loạn choạng vì vô tín, nhưng được làm cho mạnh mẽ bởi đức tin. Ông tin vào lời chính của Đức Chúa Trời. Ông tin đơn giản bởi vì Đức Chúa Trời đã phán điều đó. Và bạn và tôi cũng phải làm điều tương tự ở đây. Bất kể bạn có thể cảm thấy gì, bất kể kinh nghiệm của bạn là gì, Đức Chúa Trời nói với chúng ta ở đây, qua lời Ngài, rằng nếu chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta không còn ở trong Adam, chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của tội lỗi, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, và chúng ta ở dưới sự cai trị của ân điển, và nếu tôi sa vào tội lỗi, như tôi đã sa vào, thì đó chỉ đơn giản là vì tôi không nhận ra mình là ai. Hãy nhận ra điều đó, bạn đang ở dưới sự cai trị của ân điển, và do đó bạn sẽ không thể tiếp tục sống trong tội lỗi. Đó là lý lẽ quan trọng. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài 3, Hiệp nhất với Chúa Cứu Thế, vào tuần sau.